các ông là thanh niên của Hà Nội. Nên hôm đó thầy Thám nói kêu mấy con nên tổ chức để mình học, mình sống cho đúng đạo Phật, các con, đạo đức của đạo Phật. Hôm nay mấy con đã nghe, mấy con đã tổ chức được, thầy rất mừng. Cho nên do đó đây về sau mấy con phải làm gương hạnh tốt, mấy con. Những sách vở gì của thầy mấy con nghiên cứu, và sau này cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả thầy sẽ gửi cho mấy con mỗi đứa một bộ. Thế rồi mấy con vừa làm kỷ niệm của thầy mà cũng vừa là cuốn sách gấu đầu năm, để cuộc sống của mấy con là những thanh niên Việt Nam sống đạo đức, lấy đạo đức mà làm đầu, mấy con. Thầy mong ước điều đó lắm. Hôm nay thầy về đây tới đủ mặt mấy con, thầy rất mừng. Mấy con nhớ ráng nghe lời thầy, sau này có duyên mà tu hòa thành tới nơi tới chốn, thầy hướng dẫn mấy con sẽ tu tập làm chủ sự sống chết. Sự sống chết là một nỗi khổ của con người, mấy con. Nó không phải dễ, nhưng mà đạo Phật làm được, Đức Phật làm được, chúng ta sẽ làm được, không có người nào không làm. Chỉ có ý chí chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn, rồi chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Chỉ có ý chí bền lòng thì dù trăm sông ngàn núi chúng ta cũng vượt được hết, mấy con. Là thanh niên Việt Nam với một đất nước nhỏ hẹp như thế này, mà hôm nay chúng ta độc lập tự do như thế này, thì mấy con biết rằng xương máu của tổ tiên chúng ta đổ để biết bao nhiêu. Cho nên càng tu tập chúng ta càng xứng đáng như tổ tiên chúng ta. Các con nhớ điều đó. Thanh niên thì chúng ta phải nhớ điều đó. Càng tu tập thì bảo vệ đất nước của chúng ta. Nếu tất cả các con đều giữ gìn trai giới, tức là mình không ăn thịt chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh là mình nuôi cái mạng mình bằng cái sự chết của loài vật ác. Cho nên nó đem lại sự đau khổ cho loài vật ác mà mình không biết. Cuối cùng mình thọ những bệnh tật khổ đau, không ngờ là mình đã gieo khổ vào thân tâm của mình. Còn toàn bộ các con đều thọ trai, mình ăn rau cải vẫn sống như thường, mấy con. Đâu có chết như thầy. Từ bé như lớn, từ 8 tuổi xuất gia tu hành, tới giờ không biết thịt cá ra sao cả. Thế mà vẫn khỏe, tuổi vẫn lớn như thường. 80 mấy tuổi rồi mà vẫn khỏe, vẫn không bệnh đau. Thì đó mới có biết thầy trả một cái quả thiện. Còn những người ăn thịt cá cho nhiều, thầy thấy càng đau nhiều. Đó là bằng chứng chúng ta đi đến bệnh viện, chúng ta thấy người nào mà đau bệnh, có người nào mà ăn chay đâu, mấy con. Cho nên ăn một ngày, hai ngày là người ta đã ớn rồi. Do đó hôm nay gặp thầy, mấy con là thanh niên Việt Nam, chúng ta cố gắng sống bằng rau cải chứ không phải sống bằng sự đau khổ của loài chúng sanh. Đứa nào làm được những điều đó, thầy mừng thứ nhất. Và thầy ước ao mấy con sẽ là những người thanh niên xứng đáng, sống thiện, làm thiện, biết thương mình, thương người và thương tất cả những loài vật đó, mấy con. Mấy con nhớ cố gắng. Hôm nay mấy con về đây đủ duyên được gặp thầy ở Hà Nội, là gốc tích của tổ tiên của chúng ta. Thầy muốn làm một chuyến đi về thăm gốc của người Việt Nam của chúng ta. Bao nhiêu thăng trầm mà Hà Nội vẫn còn ở gần với một nước lớn mà vẫn giữ độc lập như thế này, thì mấy con phải biết rằng đâu phải dễ. Ngày xưa người Trung Quốc coi đất nước chúng ta như mọi giao chỉ, cho nên đặt chúng ta là cái huyện giao chỉ, chứ đâu có nói Hà Nội. Thì như vậy mấy con biết tổ tiên chúng ta đã dày công, đã bỏ xương máu trên mảnh đất này nhiều lắm. Cho nên mấy con là thanh niên, mấy con phân mạnh dạn, không đầu hàng trước thế lực nào hết, bảo vệ đất nước chúng ta. Đó là tinh thần của Phật giáo đó, mấy con. Đạo Phật quyết định là không đầu hàng bất cứ một thứ gì, ngay cả bản thân sự sống chết Đức Phật còn không đầu hàng, phải làm chủ nó. Các con thấy chưa? Làm chủ được sự sống chết nó còn khó hơn làm chủ giặc, mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy mấy con phải ráng tu tập. Có thầy còn sống, lỡ thầy chết rồi người ta đâu có ai biết đường đi đâu mà tu tập. Cho nên hiện giờ mấy con phải sắp xếp đâu ra đó ổn định được, có việc về thăm thầy rồi xin thầy tập một ngày hai ngày, rồi trở về ổn định gia đình mình lần lượt, có thì giờ rảnh dài thì đến ở gần bên thầy tập cho đến khi thành công. Quyết chí của mình phải làm chủ được sự sống chết, đó là sự giải quyết cho chính bản thân của các con, đem lại hạnh phúc cho bản thân các con. Các con hãy cố gắng, còn thầy là ngọn đuốc sáng soi đường cho mấy con đi. Mất thầy rồi chắc không, con không kiếm được đâu. Trong một cuộc đời nay đất nước Việt Nam mà người tu hành được như thầy hiếm lắm mấy con. Ngày xưa Ấn Độ chỉ có Đức Phật mà thôi, còn những người khác có ai tu tới nơi tới chốn như Đức Phật được. Cho nên vì vậy mà Việt Nam chúng ta cũng là những người dân có đầy đủ phước báo, có những anh hùng như Quang Trung, Nguyễn Huệ, có những người làm nên sự nghiệp thầy là người chỉ phát ngọn cờ đạo đức cho các con là người Việt Nam nói theo mà thôi. Thầy lấy đạo đức làm đạo. Cho nên nếu mà thầy không đức mà thầy nói, dù thầy có ngồi thiền nhập định 5-10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, mà cái người không đức người ta cũng không tin đâu mấy con. Người ta cũng coi thường đâu mấy con. Nhờ cái đức của thầy tu hành, nhờ cái đức thương yêu của thầy mà thầy về Hà Nội, thầy thấy đúng là nhờ cái đạo đức mà mọi người đều mến thương thầy. Chứ thầy mà thiền định bây giờ ngồi bao nhiêu họ cũng xem thường, chứ họ không có thương gì đâu. Thì hôm nay thầy nhắc nhở mấy con để rồi còn có ngày gặp lại nhau để dẫn dắt nhau trên con đường giải thoát mấy con. Bởi chúng ta là người Việt Nam, Phật không sanh ở Việt Nam như nước Ấn Độ. Ấn Độ Đức Phật sanh tại đó mà Ấn Độ không có triển khai được Phật giáo, đó rất tốt với chúng ta. Nhưng ở Việt Nam chúng ta là triển khai chánh pháp của Phật, làm cho Đức Phật càng ngày càng sáng tỏ lên thêm. Chúng ta từ xưa đến giờ, dân tộc chúng ta luôn luôn, từ ông bà tổ tiên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng theo đạo Phật. Đạo Phật như một nhu cầu cần thiết tư tưởng của con người Việt Nam. Cho nên mấy con thấy ông bà chúng ta theo đạo Phật, nhưng đạo Phật đó bị lái đi con đường khác mấy con. Cứ cầu cúng lại lễ, chứ sự thật nếu mà có người hướng dẫn đúng, họ không cầu cúng đâu, mà họ sống đạo đức mấy con. Cho nên vì vậy mà tới cái thời của mấy con mới có thầy nhắc nhở điều này, chứ có ai mà dám động đến đại thừa. Vì cái số lượng nó đông và nó sát bên một cái nước quá lớn, mà động nó thì động cả một cái nước của người ta. Cho nên hôm nay có mình thầy mà thôi, mấy con sẽ đọc những bức thư trên mạng, họ tranh luận với nhau, những nhà trí thức họ tranh luận với nhau nhiều lắm mấy con. Nhưng thầy nói thầy không tranh luận với ai, cái đúng thầy nói để cho mọi người mà ta biết đúng biết sai, chứ không phải nói mà bài bác ai cả, không bài bác một người nào, không bài bác khóa môn nào hết, mà nói đúng để chúng ta không đi lầm lạc đường, nói đúng để chúng ta thực hiện được cái ước nguyện của chúng ta, cái hoài bão của chúng ta, để chúng ta thực hiện cho tốt cuộc đời của chúng ta, của huynh đệ, của gia đình chúng ta, của đất nước chúng ta mấy con. Hôm nay mấy con có điều gì cần hỏi thầy thêm không? Thì mấy con cứ hỏi thầy cho hỏi. Riêng phần các con thì các con nhớ hỏi những gì mà nó giúp đỡ cho các con và cũng là ghi lại ấn tượng cho các bạn các con, để sau này nếu mà có dịp gặp gỡ nó thì mấy con biết cách để mà tháo gỡ, đem lại sự hạnh phúc cho mình. Đến đây thì dừng, để mấy con có những ý gì thì mấy con cứ thưa hỏi có thầy sẽ giúp đỡ cho con.
Các bạn đã chuẩn bị câu hỏi rồi, thu lời các bạn đến gần thầy để được thưa hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy ạ, con có một số câu hỏi con muốn hỏi lên thầy. Con tự nhận thấy Con tôi nhận thấy mình là cái khi mà tư duy quan sát về một cái đề mục thì nó không được liền mạch lắm, nó cứ hay bị lằng nhằng rắc rối, mà xong rồi vọng tưởng lại lôi biến đi đâu mất. Thì con xin thầy dạy cho con cái cách mà tư duy làm sao cho nó được sáng suốt mà có cái hiệu quả.
Đúng rồi, bây giờ thầy trả lời câu hỏi thứ nhất cho con. Bởi vì cái tâm của con nó đang lăng xăng, nghĩ ngợi cái này, nghĩ ngợi kia. Ít ra con phải tập cho nó im lặng, nó đừng có nghĩ ngợi. Khoảng từ 5 phút đến 15 phút, trong khoảng thời gian con phải tập luyện được như vậy, thì bắt đầu cái tri kiến hiểu biết của con nó sẽ dẫn đường sáng suốt. Cái gì nó chăm chú cái đó cho nó, đến khi nó hoàn thành sự hiểu biết cái đối tượng đó rồi, nó mới đi vào cái khác. Còn bây giờ con, cái này chưa xong nó nhảy qua khác rồi. Cái tâm của con nó chưa có cái định. Con biết không? Thầy muốn nói nó có định thì nó mới có nằm yên đó mà nó quan sát. Còn nó chưa có định, cái này nó chưa xong nó nhảy tới cái khác nó nghĩ rồi. Cho nên đầu óc mình cứ lăn xăng mà nó không giải quyết được cái gì cả hết. Đó là câu thứ nhất để trả lời con. Cố gắng tập định.
Tập định ạ? Cụ thể phương pháp tập định của con với em.
Phương pháp tập định của con rất là dễ dàng, không có gì hết. Bây giờ đó con sẽ ngồi ở trên cái ghế như thầy, hoặc con ngồi như mấy anh mấy chị như vậy, nhưng con lắng nghe cái tâm của mình coi nó nói cái gì. Cái này nó làm khổ mình, khổ người, thì mày thiếu đạo đức, tao dẹp, không đó, không suy nghĩ cái này nữa, dẹp, ở đây không có nhảy vô cái thứ này nữa. Thì một lát bây giờ nó thiện, nó im lặng, nó thiện, nhưng mà lát nữa nó khởi nghĩ, bây giờ mình thấy chị kia, anh nọ gì đang khổ quá, mình hãy tìm cách để giúp đỡ. Thì con sẽ suy nghĩ cái niệm này, niệm thiện, giúp đỡ người đang khổ, mình hãy làm ngay liền, không được bỏ, bởi vì người ta đang khổ mà mình giúp đỡ liền thì sẽ cũng như mang hạnh phúc, sự yên vui đến cho họ. Thì con nên cố gắng làm liền, con nhớ điều đó. Còn nếu mà làm đau khổ người thì nhất định không làm, đó là thiếu đạo đức. Nếu mình đứng trên đạo đức, mình dạy như vậy, đó là những cái điều thứ nhất mà con cần phải tu tập. Và con phải ngồi, con phải tập ngồi thiền định bằng cách nào? Đó như thầy nói hồi nãy, khi nó có những niệm thiện, niệm ác đó như vậy thì con dẹp, đó là thiền định. Chứ không phải thiền định mà gom cái ý thức con lại, không cho nó nghĩ ngợi như thiền Đông Độ, thì đó là sai lệch rồi. Nó làm sau này con lọt vào thiền tưởng, con ngu ngơ, tưởng như là con bị bệnh thiền nữa. Bệnh thiền tức là con lạc thiền đó, con sẽ trở thành con người không bình thường. Có khi nói theo con thì con hiểu đó là tốt, nhưng người khác người ta thấy in dường như con bị điên. Con hiểu điều đó chưa? Cho nên phải tu thiền thì phải có thầy, nhưng mà thầy hướng dẫn cách thức đó. Bây giờ không có, con tu cũng rằng, bởi vì con ngồi đây con có nhiếp tâm, có cột trói cái ý thức con đâu. Con để nó hoạt động, mà nó thấy thiện thì nó phát triển, nó làm. Thấy người đó nghèo cần giúp đỡ thì bây giờ mình có điều kiện, mình phải tìm cách để giúp đỡ người nghèo. Thì điều đó là điều tốt, đâu có gì mà hại cái ý thức của con. Rồi bắt đầu bây giờ con thấy điều đó là điều hại, làm cho con khổ mà làm cho người khác khổ, hoặc là làm cho người khác khổ mà con được an vui, con nhất định không làm điều đó, ích kỷ quá. Đó, thì cứ như vậy con sống bằng cái tri kiến vậy, gọi là thiền định của Phật giáo. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ đâu phải đạo ngồi như gốc cây. Mọi người con còn hỏi câu kế tiếp đây đi.
Dạ vâng ạ, con cũng xin thầy mong thầy dạy cho con cái cách mà trị cái bệnh mà lười biếng. Lười biếng là sợ cái thân, mà khi cái thân nó mệt mỏi đau nhức nên là ý chí nó lười ngay, nó lại thích đi ngủ nghỉ.
Con muốn luyện được cái ý chí của mình, cái bền chí của mình, nó không có khó gì. Đức Phật có cái pháp thân hành niệm. Thân hành niệm tức là mình đi chứ không có gì hết. Nó lười biếng, nó muốn lười đừ con, nó muốn ngủ, nó không trầm, nó lười biếng thì con bắt buộc nó phải đi. Đi, bắt đầu con đi, con chú ý hai cái chân con, chân mặt bước, chân trái bước, mà nó hơi nó lại không có tỉnh táo, con lại nói to tiếng lên, chân mặt bước, chân trái bước, không thì con nói mà nó cũng còn lười đừ, không chịu sáng, thì con nói chân mặt dở lên, chân mặt để xuống, họ còn nói một lời cái đó tỉnh con à. Đó là cái phương pháp thân hành niệm, nó giúp cho chúng ta tỉnh giác, không còn bị hôn trầm tùy miên, không còn lười biếng. Nếu lười biếng không, ông nào mà dám đi ra đó mà la hét như vậy đâu, phải siêng năng chứ còn lười biếng không được. Đó, thì con nhớ pháp thân hành niệm thầy đã biết rồi.
Con xin hỏi thầy câu hỏi thứ ba, con là con cũng muốn cái cách mà gieo duyên thiện pháp với những người xung quanh ấy. Thì con thấy mình chưa khéo lắm, không biết cách gieo duyên.
Chưa biết cách gieo duyên, nó không có gì hết. Con phải sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Trước nghịch cảnh con bằng lòng, con biết nhẫn nhục trước nghịch cảnh không? Thì như vậy lúc nào con cũng sống nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Con tùy thuận họ thì nó không trái. Nó không trái người ta thì người ta đâu có ghét con. Còn cái con làm theo ý con muốn người ta phải nghe theo con thì chắc điều đó được có. Cho nên con nhớ ba cái cụm từ này mà thầy ghép lại: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Con sống con nhớ ba cụm từ này. Có điều gì mà con thấy trong ý mình không an thì con nhắc: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, thì con sẽ được an ổn. Nhớ chưa?
Bạn nào khác có câu hỏi không hỏi thầy?
Các con cũng nhớ hết phải không mấy con? Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Có cái gì thì mình nhớ. Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, vui vẻ, không buồn, không giận ai hết thì mình sẽ được an ổn. Nè, pháp của thầy dạy thực tế lắm mấy con, trực tiếp ngay mình để cứu mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính bạch thầy, hôm nay duyên lành hội tụ chi đông, con may mắn được thầy một vị minh sư mà con hàng đêm được gặp mặt. Con năm nay 25 tuổi, chỉ có gia đình là bố và mẹ, chưa có gia đình riêng, có nghĩa là chưa có vợ và con. Con đã hoàn thành nhiệm vụ của một người công dân và hoàn thành nhiệm vụ quân sự và được kết nạp đảng, đứng trong hàng ngũ của đảng. Nhưng con biết là được thân người khó và được học chính pháp còn khó hơn. Con biết được dòng đời này là khổ đau. Nay con xin phát nguyện được quy y với thầy, được thầy nhận con là đệ tử và con cũng xin thầy con.
Được không?
Vâng, vậy con xin cúi xin thầy giúp con vượt biển sinh tử. Cúi xin thầy con hỷ bố thí và cho con lời khuyên, con xin cảm tạ thầy.
Thầy nhận con là đệ tử của thầy, bây giờ con ghi danh sách để thầy cho một cái giấy đàng hoàng, không coi như chứng nhận cho con là đệ tử của thầy đó. Rồi về cái phần mà tu tập thì con sắp xếp gia đình của mình an ổn, bởi vì tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, con phải sắp xếp cho mọi người an vui. Và con ở trong nhà con tập rất khó, cho nên khi mà sắp xếp được ổn định rồi thì con cũng nói thẳng dưới trong gia đình mình biết rằng con sẽ vào tu viện Chân Như tập thiền để cho tâm con được an ổn. Rồi ít hôm con về, con cứ đi tới đi lui vậy đó để mà con tập cho được. Sau khi mà cái thời gian mình tập được rồi, mình mới chấm dứt cái gia đình, mình mới vô đây ở luôn tu tập, thì con sẽ làm chủ sinh tử vậy. Chết ý nguyện con sẽ đạt. Giờ bên nữ với con có ai hỏi tại gì không con?
Rồi. Dạ, con mời cô lại gần nít như cô một bao một chút để gần như được.
Con sao? Ra chỗ này cũng được con.
Dạ, con bạch thầy, con là thích nữ Liên Đức ạ. Dạ, con là hoàn thành nhiệm vụ với gia đình của con.
Con mời cô lại gần một chút nữa ở bên ngoài.
con đã hoàn thành cái nghĩa vụ với gia đình, với chồng, với con. Thì chồng con đã cho con đi để cắt gia thi ái, để và là tiễn con sang ở Chi Đông. Thì con xin thầy là con đã hiểu được là có thân người là khó, mà cái dịp may hiếm có khi thầy còn tại thế, thì con xin thầy được vào sống như con thiên yêu một sừng để con thoát được cái khổ.
Được.
Xin thầy cho con được. Và cũng con là người ở tại gia, cho nên là cái việc học hành ở một mức độ chưa có được nhiều, nhưng con chỉ xâm nhập được cái pháp vô thường vô ngã. Bây giờ con nhận rằng là không có cái gì là của con, là con là tự ngã của con cả. Cho nên con nghĩ rằng là chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi là sinh già bệnh chết, thì chỉ có ngay ở cái hiện tại này con phải gieo được cái không có duyên sanh. Thưa thầy, không có duyên sanh thì con phải vào sống một mình, thì con mới đoạn được ngũ triển cái và thất kiết sự. Con xin thầy, thầy thương, thầy giúp cho con vượt qua được cái biệt khổ của kiếp đời này.
Thầy thương, thầy sẽ giúp cho con. Bây giờ con đến đây, con tập tu thấy mình, cái tâm nguyện ước nguyện của mình nó càng ngày nó háo hức, nó muốn đi tới chứ nó không lui, thì con sẽ về tu viện Chân Như. Ở đó có người hướng dẫn cho con từ thấp đến cao để con đi từng bước, mà bước nào chặt bước nấy, con hiểu không? Chứ còn ở xa thầy thì làm sao mà hướng dẫn. Nói chung chung rồi con tu tập nó sai rồi, ai mà sửa cho? Mình bỏ hết cuộc đời rồi, mình chỉ còn biết duy nhất đời nay để giải thoát sanh tử. Vậy thì nên tìm ngay về tu viện Chân Như.
Con xin thầy cho con đi theo thầy luôn cái chuyến này.
Đi theo thì phải có cái chuyến xe, mà thầy biết cái chuyến xe của mấy cô, biết có chỗ không đó. Con cứ hỏi thăm.
Con xin cô Trang lại, cô Trang bảo xin thầy.
Có, nếu mà có chỗ thì về, đi theo được, không sao đâu.
Con giấy tờ thì con làm đầy đủ hết
rồi. Vậy
là
tốt.
Tài sản con tặng cho hết, để con không
còn cái gì. Vậy là con.
Dạ
vâng. Nếu tôi là bỏ hết.
Dạ. Cái nhỏ đến cái lớn con không. Con chỉ thấy là bay một bát là cái hạnh phúc nhất, giải thoát.
Hay rồi con.
Dạ vâng. Cảm ơn thầy.
Còn ai nữa không con? Xá thầy đỡ con rồi trình thầy đi.
Từ khi con gặp được pháp của thầy, coi như là một con người được sống lại. Thì trong mà tinh pháp tại giờ con đau đau, con rất thấy khổ. Thì con gặp pháp của thầy trong được 3 năm nay, thì con tu tập theo pháp của thầy, trong thân tâm con được nhẹ nhàng đi nhiều, bệnh tật con giảm rất nhiều. Nhưng mà trong thời gian tu tập được 2 năm thì trong thân con có một cái trạng thái hơi thở nó có lưỡi ở trong lồng ngực của con, nó nhiều lúc làm cho con khó chịu, nhưng chỉ đôi lúc, nhưng con cũng đáp ý. Nhưng xong một thời gian con lại thấy nó xuất hiện. Thì hôm nay là đủ duyên con được về đây, con ước nguyện lâu lắm rồi con vào trong Nam Đường, nhưng mà gia đình con thì khó khăn vô cùng, con không đi được. Hôm nay con phúc duyên này này, con về đến đây gặp cụ lão con như thế nào. Con thì mong thầy giúp con vượt qua những chặng đường khó khăn. Chúng con tu tập xa thầy,
chúng
con thấy khổ lắm, không biết đường đi.
Đúng đó, con đi sai đó.
Sai, con xin thầy chỉ dạy cho con ạ.
Do con nhiếp tâm hơi thở mà nó không đúng cách, cho nên nó làm tức lối con. Đó là con do con tu sai. Bây giờ con nên sắp xếp cho ổn đi. Đi vào tu viện Chân Như, người ta sẽ dạy con trở lại. Con sẽ không còn tức lối, mà tâm con nó rất an ổn. Bây giờ nãy giờ mấy con thấy thầy dạy mấy con ngồi đi mà nhìn qua từng tâm niệm của mình xả, chứ đâu có dạy mấy con ngồi cứng ngắc. Các con hiểu không? Đâu có dạy mấy con theo hơi thở đâu mà tức ngực, đói ngực, phải không? Chứ theo hơi thở mà không biết cách nó tức ngực, nó làm cho mình bệnh đó mấy con.
Con thì con không dám tập hơi thở mà con chỉ đi chân hành điện mà chỉ có làm hơi thở thôi, đi trong một thời gian trên cái thế mà con cũng không dám tập.
Không được, đừng bỏ đi con. Con mà tập bây giờ
dừng
nó
lại
dừng lại đi, chứ đừng có tập nó. Cái người mà tập về hơi thở hoặc là tân hành niệm ấy, như nãy thầy nói tân hành niệm là mình buồn ngủ mình mới tập mình đi thôi. Còn buồn ngủ ai mình đi chỉ cho mất công, ngồi chơi không sướng sao? Không. Còn bây giờ vấn đề mà hơi thở phải có người chỉ dạy, nhưng mà người ta chỉ tu từ 15 phút thôi chứ người ta đâu có tu nhiều. Con cứ nương hơi thở rồi nghỉ rồi nương, cứ tập trung gom nó đó. Rồi bị cái hơi thở
nó. Bây giờ con xin phép con hỏi thầy là bây giờ là con dừng lại, con không tập những cái pháp này rồi đó con.
Không bỏ đi con, đừng có tu. Cái gì mà nó đã sai rồi thì không nên tập nữa. Bỏ, người ta sẽ dạy lại mình. Cách thức con bây giờ đó, con chỉ kiểm điểm lại cái tri kiến của con, cái sự hiểu biết của con đó. Coi nó hiểu biết cái thiện, cái ác như thế nào, gạt bỏ làm sao. Con trình bày nổi cái đó. Khi mà cái tri kiến con nó hiểu biết rồi thì nó gạt được cái ác mà cái thiện nó còn, thì đó là con giải thoát rồi. Cho nên thầy nhắc mấy con nãy giờ, đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo mà ngồi thiền định đâu. Lấy trí tuệ mà giải thoát mà. Người ta chửi mình không giận thì mình phải nghĩ hồi trước mình cũng chửi ai, bây giờ người ta chửi lại mà. Nhân quả thì phải vậy chứ, sao lại giận người ta nữa, tạo thêm một cái duyên nhân quả khác sao? Do mình nhắc mình vậy chứ mà mình không giận ai nữa hết. Mà đúng, không thật, không có nhân quả sao mắc mớ gì người ta lại người ta chửi mình. Thành ra nó có nhân quả cho nên nó khiến gặp nhau, để rồi nói nó nghịch ý nhau, rồi tức quá người ta giận không được, người ta mới chửi mình. Cho nên thầy dạy mấy con cố gắng con.
Và hôm nay là trước khi thầy đây là con cũng xin được sám hối thầy, rồi con cũng làm một những việc sai lầm theo với cho phép của thầy, là thì con đọc pháp của thầy con thấy hay và đúng quá, thì con cũng muốn gia đình con mọi người đọc như theo thầy, thì con đã tự con là đây danh sách về cho thầy quy, thì con đọc sách ra thì con thấy đấy là cái sai của con. Hôm nay con xin sám hối thầy để trả
cho con. Thầy cho con xin lỗi.
Và con xin sám hối thầy một điều nữa là bây giờ là con về đây con được quy Phật và thầy cho con được dùng pháp danh quy, thì trước kia là con cũng có gửi nhưng vì tên lạc tuổi không đúng rồi thì nói chung là không đúng lắm, thì con xin thầy quy cho con danh ngày hôm nay.
Con phải ghi cái pháp danh gửi cho cô Trang hai đó, rồi thầy sẽ gộp lại. Xong khi ghi phải làm cái giấy chứng nhận con là đệ tử cô Tài. Chứ bây giờ nói mà thầy ghi rồi không làm cái giấy coi như nói miệng không à, hiểu không?
Con xin gửi cô Trang để con để cho nó chính xác tên của con.
Con cứ ghi tên, tuổi, họ, rồi giảm đưa cho cô Trang. Rồi cô Trang lấy cái danh sách đó, phải đưa cho Tài Tài Huy thì làm cái giấy, tức là có giấy tờ đàng hoàng, không có ai nói sai được. Rồi con xa thầy con ra con.
Con kính bạch thầy, con là Phật Minh Thanh Tâm, đã có như thầy. Và ước nguyện của con thì là đi theo giáo pháp của Đức Phật. Thì thầy khuyên con là còn gia đình còn gia viên, con phải trả nợ cái nợ con nuôi nó trưởng thành, thì con ước nguyện thầy là trong lúc con nuôi các cháu trưởng thành, các con của con trưởng thành, thì con cũng ước nguyện với thầy là con muốn làm một việc hợp tình, hợp lý, hợp pháp, có đạo đức và có rất nhiều tiền để trả nợ nhân quả và hộ trì chánh pháp của tăng bảo. Thế thì hôm nay con đã tác bạch với thầy trong tu viện là con đã làm ở tập đoàn EFP ở Los Angeles, Mỹ, và đến ngày hôm nay con vẫn làm như vậy. Và chủ tịch tập đoàn đã thấy đức hạnh của con, và tới sắp tới này chủ tịch tập đoàn đã sẽ giúp con là để làm và hướng dẫn cho người Việt Nam mình để biết được cái công việc đó để cùng nhau làm và phát triển tại thị trường Việt Nam. Đó. Thì cũng là cái ước nguyện của con là con sẽ, nếu con nhận xong trước cái chức vụ đó thì con sẽ vào chỗ thầy để con tác bạch và con xin đi thầy. Đó, nhưng đúng là cũng là cái nhân duyên mà thầy lại về bạch về thầm từ ở Bắc, con lại được nhân duyên mà được tác bạch thầy. Thế nên con xin giới thiệu thầy để cho con được biết để con làm cái việc đó có đúng hay không, vì con đang làm kinh doanh thương mại điện tử và họ bàn giao cho con là kinh doanh về thơ, về tài chính đó, và khi đưa vào thì họ sẽ có cái cổ phiếu và họ sẽ hoán đổi cho mình và để giúp cho mọi người đó. Thì con thấy cái điều đó thì nó rất là tốt, và con đã sắp tới là con sẽ làm cái đó. Thì trong nay đến dịp thầy về Bắc thì con xin tác bạch thầy để thầy cho con lời khuyên. Và cái ý thứ hai nữa là khi con làm thì con ước nguyện của con là mùng một đầu tháng là con cùng với tất cả mọi người làm cùng với con làm một lễ trên tam bảo, và con mời họ một bữa cơm chanh, và cứ mỗi một lần như vậy là con đọc một hai câu chuyện ở trong 10 tập đường về sứ Phật và những câu chuyện đạo đức làm người đó, để cho tất cả các bạn làm cùng với con để được biết, được nghe thấy, và con lại biếu họ, và cứ mỗi một tháng con biếu họ một cuốn sách của pháp bảo của thầy. Thì làm như vậy có đúng hay không thì con cũng xin thầy cho con.
Được, con làm gì quá đúng, nhiều quá, phước báo lắm mà con. Cái điều mà con làm, cái tâm con phát nguyện con làm điều đó quá tốt. Con nên cố gắng để duy trì được cái việc làm này, giúp đỡ cho mọi người. Đó, mà lại đúng cái tâm nguyện của mình nữa con, làm lợi ích cho người. Đó, thì cố gắng con, làm như vậy thầy ca ngợi lắm, tốt lắm con. Không phải gì mà bố thí sách của thầy, nhưng sách của thầy đem lại lợi ích cho mọi người, xây dựng lại nền đạo đức, nhân bản nhân quả cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Vậy mà con lại phổ biến, lại làm, mặc dù hiện giờ nó nhỏ, nó chưa phải lớn, nhưng nó lên được cái tâm niệm lớn của con, chứ không phải ít, cố gắng tiếp tục làm.
Và con xin tác bạch thầy, con sẽ cố gắng. Con cũng hướng dẫn cho các con của con đến lúc nhất đến 20 tuổi và con sẽ xả bỏ tất cả, dù là lúc đó con có làm những tỷ phú hay nhiều trong tỷ thì con vẫn dứt bỏ và con sẽ đi theo bước chân của bổn sư Thích Ca và bước chân của thầy để làm chủ được bốn sự khổ đau của kiếp người. Con xin thầy hoan hỉ và
đúng rồi. Đúng rồi, thầy sẽ giúp con với cái tâm nguyện để con đạt được cái tâm nguyện đó. Bây giờ con sắp xếp lo cho gia đình của mình, con cái cho lớn khôn, xong rồi bỏ hết, lo theo thầy mà tu tập con. Đời người được thân người là khó, mà được chánh pháp còn khó hơn. Mà con được thân người rồi, cái duyên nhân quả nó còn, mình phải sắp xếp, mình phải trả, chứ mình trốn đâu. Cho nên con sắp xếp, con trả cho xong, coi vừa xong, không còn gì nữa hết, bỏ ngay liền, đến thầy để mà tu tập.
Còn một điều nữa, con xin tất bạch thầy. bạn cùng tu với con là Như Hương. Thầy đã đặt tới một cái quán cơm chay, nhưng Như Hương cái điều kiện kinh tế cũng rất là khó khăn, và cũng ước nguyện của con cũng như ước nguyện của Như Hương cũng giống nhau. Thì con có nói với Như Hương thế này, thì em cứ cố gắng để sau này rồi cùng làm những cái việc cho nó sức thật tốt, và có nhiều tiền thì con bảo một quán cơm chay là định hướng cho Như Hương để làm cái đó thật lớn, và cái ước nguyện con là làm rất là lớn luôn, và có thể con bỏ tiền ra và mời tất cả mọi người đến quán cơm chay đó một tuần để ăn không mất phí. Xong rồi con cũng cho lên TV quảng cáo để làm sao biết được quán cơm chay của Nguyên Thủy, và cũng các cái hình tướng thì con ý con là bảo Nguyên Hương là không nặng những cái hình con vật, mà nặng những hình bông hoa củ quả, và lấy cái hình lá, hình tất cả những rau củ quả như vậy đó, và con làm là lớn luôn. Thì đó là ý con là như vậy, và ước nguyện của con sẽ giúp Nguyên Hương là 64 tỉnh thành trên cả nước đều phải có quán cơm chay mà thầy đã đặt tên cho Nguyên Hương. Đó là ước nguyện của con.
Được con. Ước nguyện của con làm cái điều đó, làm cái điều thiện cho mọi người. Người ta đến cái quán cơm chay của mình, người ta ăn cái bữa cơm hoàn toàn nằm ở trong cái thiện, chứ đâu có giết hại chúng sanh đâu. Cái ước nguyện tốt quá, hãy cố gắng mà làm cho nên công việc con.
Vâng, con xin thầy hoàn hảo ngày chúng ta đã chứng minh để con được thành tâm hoàn thành được tâm nguyện. Xin thầy cố gắng hết hồn thân.
Cố gắng lên con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Thích Thanh Nghĩa, năm nay 64 tuổi. Con xin thầy chỉ dạy cho con hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con xin thầy dạy cho con pháp tu tập để có hiệu quả cao nhất và con về tới đích giải thoát nhanh nhất.
Con lắng nghe thầy trả lời câu hỏi thứ nhất. Bất kỳ như nãy giờ thầy nhắc nhở, đó là nhắc nhở chung. Còn riêng con phải ôm chặt cái pháp, tâm bất động thanh tản an lạc vô sự trước mọi cảnh, bất cứ cảnh động nào, bất cứ áo pháp nào con mà gặp phải nó, thì tâm con nếu mà không tác ý câu đó, nó sẽ bị dao động. Con tác ý ngay liền, diệt liền, không để sự dao động trong tâm, đó là pháp giải thoát ngay liền. Mà tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, đó là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật tu cũng tới đó thôi, nhưng mà kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là người đó đủ lực để làm chủ sự sống chết. Nó đơn giản vậy thôi, nghĩa là cái tâm mình ở trong cái trạng thái đó đó 7 ngày nó chưa có cái lực làm chủ sự chết, sự sống của mình, thì 7 tháng nó có. Mà nó không có nữa, 7 năm. Đó là cái ý chí của con người ngút ngàn để người ta đạt được cái mục đích làm chủ sanh già bệnh chết. Con nên nhớ câu đó đi, đừng quên.
Câu hỏi thứ hai của con là con đã chót gieo một cái duyên đau khổ mà con đã phải trả, và khổ đến năm nay 64 tuổi vẫn còn phải tiếp tục trả. Đó là lý vợ xây dựng gia đình. Con xin thầy chỉ dạy cho con đường làm sao
để... Vui vẻ mà trả, vui vẻ mà trả. Cứ con làm cái gì thì con vui vẻ trong cái vui vẻ của gia đình của mình, vui vẻ trả, không có hề nói to tiếng hoặc là hờn giận gì cả, mà thấy đây mình đang trả nghiệp. Sau khi mà tâm con biết rõ như vậy, mình đang trả nghiệp rồi, tự nó an rồi. Mà tự nó an rồi thì nó sắp xếp cho con đường tiến tới tu giải thoát. Con sẽ về tu diệu tu cho cái mất ở đâu hết. Tự nó sắp xếp cho con à. Nếu mà con biết xả cái này thì tự nó sắp xếp cái lối đi cho mình.
Con đội ơn thầy. Con sẽ cố gắng luyện tập để báo đáp công ơn của Phật.
Khôi lắm đi con. các con có ai hỏi không? Nhớ kỹ.
Con sẽ đành lễ thầy ạ. Một thầy, con tên là, thầy đặt cho con pháp danh là Thích Nữ Liên Thiền ạ. Thì con trước đây khi con chưa biết thầy thì con cũng theo Đại Thừa và Mật Tông. Khi con biết thầy, con được gặp thầy năm 2010, thì con được gặp thầy năm vừa rồi, con cũng có vào gặp thầy. Thì con cũng theo pháp tu của thầy, nhưng mà cái tâm con nhiều khi nó cũng bướng bỉnh, nên là con cũng nghiên cứu sách vở của thầy nhiều. Nhưng mà hôm nay nhân duyên con đã gặp thầy ở đây, thì kính mong thầy hân hỉ dạy cho con cái đặc tướng tu của con nào để con tu được tốt.
Muốn mà con làm chủ được cái ý thức của con, nó không còn bướng bỉnh nữa, thì ít nhất con cũng phải có một khoảng thời gian bất động tâm. Bất động tâm một khoảng thời gian từ 5 phút đến 15 phút. Mà con nhiếp tâm như thế nào, nó không phải nương vào hơi thở để mà cột tâm mình trong đó. Mình nghĩa là thở ra tôi biết tôi thở ra, hít vô tôi biết tôi vô, đó là mình cột tâm trong hơi thở. Đó là cách thức nhiếp tâm của thiền đồng độ. Còn ở đây nhiếp tâm của Phật nó rất đơn giản. Ngồi đây, không, con ngồi bình thường như thầy. Tri kiến của thầy nó tắt, nó sẵn sàng, nó biết tất cả sự việc xảy ra, nhưng tất cả những pháp không lôi được nó. Dù pháp bây giờ thấy cái sân nó dơ, mà trong khi trước giờ này ngồi tu, sân dơ mặt không có đi quét đâu. Cái giờ mà quét lao động thì làm, mà cái giờ mà không lao động thì thấy cái gì trái không làm. Giờ này là giờ ngồi chơi tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chứ không phải là giờ đi làm công việc. Con cứ làm chủ lần lượt, con sẽ làm chủ được tâm con. Đó là con ngồi thiền. Con hiểu chưa?
Thầy là tâm con ông hay nghĩ lăng xăng thì cũng mình cũng vậy thầy á.
Cũng vậy đó con. Nó hay lăng xăng, con cũng vậy đó.
Mình không nghe theo cái cách của mình nói sẵn
á. Vậy đó. Rồi lần lượt nó tỉnh á. Có khi nó lôi, bây giờ có khi nó lôi con không hay. Nó lôi con một đoạn thời gian vậy, rồi con mới hay. Còn con cứ tập vậy đó. Bây giờ tập vậy nó có lôi lôi, mình không hay thôi, mà mình hay thì ngày đó mình dùng tri kiến của mình dừng nó, không cho nó lôi nữa. Mình tập làm chủ nó. Nhưng mà đến khi cái sức mà mình làm chủ được rồi thì nó hết lôi con rồi, nó hiện lên con biết mặt nó liền. Con hiểu không?
Như thế là con được tập tỉnh thức nhiều đúng không ạ?
Tỉnh thức nhiều đó con.
Cái bằng sức pháp bằng thân hình niệm hay là
pháp không? Không phải bằng pháp thân hình niệm đâu, bằng tâm bất động.
Bằng tâm bất động.
Ừ.
Thì là chịu khó nhất tâm bất động, mình không chịu sự sai khiến của mình và sai mình.
Đúng vậy.
Và con xin cho thầy chỉ dẫn cho con một điều nữa, là thầy chỉ dạy cho con lòng từ bi hỷ xả
nữa. Lòng từ bi hỷ xả. Đó thì nó không khó đâu con. Lúc nào con cũng nhớ rằng thương yêu và tha thứ. Thì trong chuyện sự thương yêu tha thứ thì nó có lòng từ bi xả đẩy đổ qua rồi. Bởi vì người ta làm ác, người ta làm nghịch, người ta làm cho mình khổ, nhưng mình biết tha thứ đó, thì đó là hỷ xả. Không còn lòng từ bi thì mình thấy người nào gặp cái khổ, hoặc là tâm mình đang bị cái gì đau khổ đó, mình ta thấy đây là nhân quả, đừng có đau khổ, thì tâm mình hết đau khổ cũng là từ bi với mình. Con hiểu không? Cho nên mình giúp người mà giúp mình, điều kiện đó là tâm từ bi. Người ta không khổ đó là mình giúp cho mình, giúp cho người không còn đau khổ, tức là tâm từ bi. Còn ý xả là mình bỏ ra hết, không lấy vô. Bởi vì Phật pháp nó đơn giản, nó ở trong tâm của mọi người, mà mình không biết tu, biết làm sao tu cho được. Mà biết rồi thì nó không khó, mấy con không có tu về. Không muốn trình gì cứ trình với con.
Đồng sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thầy. Chào thầy ạ. Con xin thầy với thầy là
cho thầy cho con hỏi câu hỏi là trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình ấy, thì chúng con xả bỏ vật chất bằng cách là sống đời sống kiểu dụng chi túc đúng
không? À được, đúng rồi.
Và cho thưa thầy cho con biết là cái đức cần lao khác với lòng tham như thế nào?
À, cần lao là con làm đúng siêu năng, còn cái đức mà tham lam đó thì thấy cái gì của ai cũng ham muốn ấy, mình không có râm đổ mồ hôi mà mình muốn có cái đó là sai, không đúng, đó là tham.
Đó, vậy. Tức là chúng con trong cuộc sống thì cần lao để nuôi thân mình cũng
để nuôi thân mình.
Đúng ạ. Con cảm ơn thầy. Thì trong quá trình tu hành tại gia ấy, thì chúng con căn cứ vào những điểm gì thì để thấy mình tiến tu ạ?
À, mình căn cứ vào những người thân của mình, họ hay nói hay làm cho mình buồn phiền, mà mình không buồn phiền đó là mình tiến tu mau. Mình phải căn cứ những cái đối tượng xung quanh mình, những người thân ở trong gia đình của mình, mình lấy cái đối tượng đó để mình tu xả tâm, thì đó là nhanh lắm, tu vậy thôi, mau lắm.
Con cảm ơn thầy. Thế còn chúng con thì cũng trong nhóm thanh niên Phật tử Hà Nội, thì hiện nay thì chúng con đang thực hiện là có một cái buổi chúng con cùng nhau tu tập về chi kiến, một buổi cuối, một chủ nhật cuối của tháng dương lịch ạ. Thì các cái đề tài chúng con đi thì cũng quay quanh nam giới, như con đã trình bày với thầy ạ. Và có một buổi là để cho các bạn cũ thì thọ bát quan trai tại Chi Đông ạ. Vâng, thầy lắm. Thầy chỉ dạy cho chúng con thì những cái nội dung hoạt động và cái hoạt động như thế nào thì dạy cho
chúng con. Cái thọ bát quan trai á, cái mục đích mấy con đến đó là mấy con tập sống ăn ngày một bữa. Rồi cái thứ hai đó là mấy con sống độc cư, không nói chuyện với nhau. Khi đến đó mình đã thọ bát quan trai rồi thì ai sống riêng nấy, không có sống nhau mà nói chuyện này chuyện kia thì không được. Nó hai cái phần nó rõ ràng trong cái ngày thọ bát quan trai, chứ không phải thọ bát quan trai vô đó thọ cho có thọ rồi đi nói chuyện này chuyện kia thì không được. Hoặc là ăn uống phi thời thì không được, coi như mình tập làm Phật đó, tập sống im lặng. Mình tập sống một mình như con tê ngô một rừng. Không biết mấy con có đọc cái cuốn sách đó chưa, sống một mình như con tê ngô một rừng mà. Như vậy là mới làm Phật được.
Thầy, thế còn cái buổi mà chúng con có trao đổi với nhau về những cái chi kiến giải thoát đấy ạ?
Có chứ, nó có cái giờ sau khi mà thọ bát quan trai rồi, cái buổi mà mình sắp sửa mình chia tay nhau về, thì cái buổi đó họp lại coi cái thức huynh đệ của mình tu sao, có giống mình hay khác mình, có giải thoát hay không giải thoát, để cùng nhau mình nhắc lại cái sự tu của mình, là giúp cho bạn bè của mình biết cách mình tu như vậy là tốt là xấu như thế nào, để người ta cùng học với mình. Cái đó là cái tốt, phải họp lại. Khi sắp sửa về thì mình họp lại trong nửa tiếng, một tiếng đồng hồ rồi về.
Dạ, con cảm ơn thầy. Đấy là cái buổi mà thọ bát quan trai tại Chi Đông ạ. Chúng con còn có một cái buổi nữa, là cái buổi mà có thể là cùng có cả các bạn cũ và các bạn mới cùng tham gia, thì chúng con có trao đổi là tại sao mình phải ăn chay, hay là tại sao mình phải tụ tập, hay là tăng phi ngũ giới là gì đó. Rồi thì chúng con buổi sáng thì sẽ cùng nhau trao đổi như vậy, và buổi chiều thì có thể đưa ra một cái chủ đề là xả bỏ nó như thế nào, hay là thế nào là tham, hay thế nào là sân chẳng hạn. Chúng con đưa ra những đề tài như thế, thì chúng con chỉ tụ tập từ sáng đến 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ạ. Vâng, trưa thì chúng con ăn chay và nghỉ xả nghỉ từ đến 2 giờ chiều.
Đúng rồi, mấy con mà đưa ra như vậy đó để cho mình thông suốt được cái lý của ăn chay. Mình thông suốt được cái lý của pháp mình đang tu. Cái đó là cái tốt, hợp nhau để cho mình hiểu nhau hết. Thì cái đó quá tốt, mình góp ý nhau. Tôi hiểu vậy, chị hiểu vậy, anh hiểu vậy. Mọi người có cách hiểu nhau. Bây giờ tổng hợp cái hiểu nhau lại. Nếu mà mình giải quyết không được thì gửi vô thầy. Thì thầy sẽ gửi thư ra cho mấy con. Hiểu như thế nào đúng, thế nào sai có thầy. Mấy con tu của thầy mà lo gì? Không hiểu chưa?
Con cảm ơn thầy. Còn một cái việc nữa là chúng con cũng thấy rằng là tương lai thì cái nhóm ấy thì nó sẽ trở thành đông hơn. Hiện tại thì nó cũng khoảng độ trên dưới 20 người tham gia một buổi. Thì nếu như đông thì chúng con cũng phải có một người có thể đứng lên để mà dẫn chương trình, coi như là dẫn chương trình chứ không phải là dạy á. Vâng, thì chúng con có tụ họp nhau lại là sẽ có một cái buổi mà những người cũ cùng nhau ngồi lại để trao đổi và cũng như học cách dẫn chương trình. Thì sau đó thì là để những người cùng tu cũ đấy là đánh giá xem người này vẫn là còn thiếu sót gì, đóng góp thêm để chúng con sẽ nhân rộng cái người dẫn chương trình sang để chuẩn bị cho các cái nhóm mới sẽ hình thành. Thì hình thành như thế nào thì
cũng như hôm nay mà thầy ra thăm về Hà Nội, mục đích thầy làm cho ở đây mấy con phát triển nó sẽ yên ổn, nó không có khó khăn. Chứ mấy con phát triển càng đông á thì nó khó khăn cho mấy con. Người ta đến hỏi mấy con làm gì đây, nó tu họ mới chấp nhận đâu, con hiểu không? Nhưng mà thầy đến đây á thì chính quyền người ta đều biết hết rồi, người ta đều xem xét những sách vở thầy gửi xin phép ở nhà xuất bản Công Giáo, họ xem xét hết, họ thấy đây là đúng. Thành ra mấy con sinh hoạt, mấy con tập hợp, người ta không nói gì. À, con hiểu chưa? Cho nên thầy mới đến, chứ còn không thì đến chi?
Còn chúng con cũng có một ý định là thanh niên Phật tử Hà Nội sẽ làm trước, và sau đó thì có thể là thanh niên ở Vinh hay ở Thanh Hóa hay ở một số nơi sẽ làm như vậy. Thì chúng con có sự giao lưu với nhau, mà có thể là vào hay là các bạn vào ở cùng. Thì như thế thì chúng con có phóng dật quá không?
Không, không được con, nó sẽ tới đó. Bởi vì thầy đi đây ra Hà Nội, rồi có duyên thầy đi tới các đỉnh khác nữa, thì họ sẽ biết mấy con ấy chứ làm gì không biết. Họ vậy đó, có một cái tổ họ tu tập vậy, mà ở Hà Nội có vậy, thì họ sẽ giao lưu nha, chứ làm sao mà không giao lưu nha. Con hiểu không? Thầy đi là coi như là một cái sợi dây mà nối liền từ cái tỉnh này đến tỉnh khác, đến Hà Nội, để giúp cho các con tập hợp tu hành càng ngày càng tốt hơn, càng được yên ổn hơn, không có ai làm động mấy con, chứ không kéo động khó tu lắm.
Con cảm ơn thầy. Và còn một việc nữa thì chúng con thấy rằng là Phật tử tại gia chúng con thì cũng phải có trách nhiệm ủng hộ các thầy hoặc là ở trong chân như ra các chùa về hoàn pháp. Thì như vậy là chúng con có phương tiện gì thì chúng con ủng hộ phương tiện đó. Thì theo thầy thì con làm như thế có được không?
Được con, cái đó tốt, giúp đỡ cho quý thầy đến đây để quý thầy đem cái chánh pháp, hoặc quý thầy sẽ đem những kinh sách mà thầy đã viết in rồi đem ra đây để mà cho mấy con, để giúp cho cái thư viện của mấy con đầy đủ, để cho mấy con có những sách mấy con đọc, muốn nghiên cứu cái gì mấy con cũng có thể đọc được.
Con chưa ơn thầy. Mà còn một việc nữa, có khi mà con tham gia cùng nhóm thanh niên thì con cũng có thấy rằng là một số bạn thì tuy là gặp được pháp nhưng mà nhân quả gia đình và nhân quả của riêng mình cũng phải lấy vợ lấy chồng. Thì chúng con cũng khuyến khích là lấy vợ lấy chồng thì cũng chọn những người cùng chí hướng và ăn chay tu tập cùng, rồi sau đó thì cùng là thoát không thể lấy thứ nào.
Cái đó đúng đó con, cùng một chí hướng mà khác chí hướng là gia đình không hạnh phúc đâu mấy con, bất an. Cho nên mấy con họp nhau mà khuyên nhau đó là đúng. Cùng một chí hướng, cùng ăn chay thì sống dễ, mà chồng thì ăn chay mà vợ ăn mặn thì chống chọi lắm mà mấy con, khổ lắm. Thí dụ cùng một chí hướng, vợ chồng đều theo Phật giáo, mà vợ chồng theo Phật giáo mà vợ theo Thiên Chúa là không được, chống đối. Cho nên mình phải chọn lấy cho đúng. Hay khi không tu theo Phật thôi, mà tu theo Phật phải trí tuệ, phải sáng suốt, chọn đúng thì mình mới được bình an tu hành.
Và những cái đám cưới thì chúng con cũng cố gắng giúp nhau để cùng làm hộ chay cho mọi người.
Đúng đó con, cái đó cái hay lắm đó.
Con cứ băn khoăn là không biết chúng con làm đúng hay làm sai, mà cũng chưa có nhân duyên để gửi thư vào thầy. May thầy lại ra đây đúng lúc chúng con băn khoăn, thì con xin cảm tạ thầy rất nhiều. Thế và còn cái đề tài về nhân quả thì chúng con đang tiến hành, nhưng con thấy rằng là nếu như chúng con tự làm thì rất là khó khăn, thì nếu có nhân duyên chúng con làm bài thì chúng con có thể vào gửi vào thầy giúp chúng con được không ạ?
Được, cái con được, con cứ làm rồi thầy sẽ giúp cho.
Con xin chị làm thầy.
thiện cho thân nhân Phật tử Hà Nội chưa?
À, không.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là người chủ nhân thân nhân này. Con kính bạch thầy, con thưa thầy, con tên là Pháp Danh, con ở Lê Hương ạ. Con thưa thầy, hơn năm nay con tự tử Lê Hương, con thấy xấu hổ trong tâm vì con hạn giới và con không giữ giới trọn vẹn của năm giới như giới người cư sĩ. Hôm nay có duyên này thì con phải thành nữ trước thầy, con xin thầy hoan hỉ cho con được sám hối trước thầy.
Thầy cho con sám hối, từ đây về sau mình sẽ không phạm nữa.
Con cũng đã quá khổ với con, cảm nhận được cái khổ của thế gian. Bằng sự đau khổ con xin thầy cho con nguyện xin xuất ra theo thầy, cho con được đi theo thầy, xin thầy nhận cho con ạ.
Thầy sẽ nhận con, gia tu hành là tốt. Con khi đó con phải vào tu viện Chân Như, thầy sẽ xuất gia ở đó. Rồi cái duyên tu nó sẽ dẫn dắt mấy con đi tới cái chỗ tu. Một trận đau cũng là một cái duyên tu của mấy con. Đau là khổ, mà nhờ đau đó tôi mới, cha mẹ mới cho tôi đi tu. Chứ còn tôi không đau chắc là cha mẹ chưa cho tu. Thì mình thấy đây là cái duyên dẫn dắt mình đi tu mà. Cho nên thấy cái khổ đó, nhưng mà nó là cái duyên phước để cho mình đi tiến tới sâu của đạo Phật. Cho nên mấy con đừng sợ gì hết, tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự. Quyết tâm tu, ước vọng của mình tu hành, thì tự nó, tự bản thân tâm của mình, nó sẽ hướng dẫn mình đi trên con đường đó, đi tới nơi tới chốn, đến cái chỗ tu tập đàng hoàng, không phải sai. Cho nên mấy con có cái ước nguyện lớn thì nó sẽ đạt được. Còn mấy con tu chơi tu mà lấy có thì không được. Tu đó coi như là mình tu chơi vậy thôi, thì ngày qua tháng lại nó sẽ mất hết. Mình mấy con thanh niên, mấy con nhớ kỹ điều này, ráng cố gắng làm người thế nào cũng chết cũng khổ hết. Tu hành là không khổ. Mấy con vô không lo đói lo no, không lo bữa nào hết mà công việc có cơm ăn, phải không? Không lo quần lo áo lo gì hết mà vẫn có quần áo mặc, không phải giải thoát cuộc đời mình sao? Rồi bắt đầu ngồi công để làm gì đây? Để nhiếp tâm, để làm chủ nó. Rồi làm chủ sự sống chết. Ai làm chủ được sự sống chết? Phật. Bây giờ thầy, rồi bây giờ tới các con. Điều đó mấy con nỗ lực mấy con, đừng đầu hàng trước giặc sinh tử. Cho nên thầy nói giặc nào cũng không sợ, chứ đừng nói giặc sinh tử mình sợ. Thành ra mình nỗ lực mình tu, mình sẽ làm chủ giặc sinh tử. Mấy con cố gắng, cung lên mấy con, nam cũng vậy, nữ vậy. Đừng nói tôi người nữ, tôi không chứng đâu, không phải. Đạo Phật rất là bình đẳng. Bởi vì khi mà tờ Đức Phật người ta kỳ thị nam nữ, nhưng mà đến Đức Phật Bà Gautama Bi sinh xuất gia, mọi người không có cho. Nói nữ mà tu làm sao chứng? Đức Phật nói nữ cũng chưa chứng quả là hết, cho hết 500 vậy nữ theo bà Gautami đến xin gia Phật cho theo tu. Thì các con thấy đạo Phật phá vỡ cái giai cấp rất lớn, kỳ thị nam nữ trong cái thời đó. Cái ơn của Đức Phật lớn lắm mấy con, lớn. Bây giờ có người đầu óc người nam có người họ khinh người nữ lắm mấy con, chứ không phải không đâu. Bây giờ họ chịu ảnh hưởng của tôn giáo của Trung Quốc, rồi họ coi cái người nữ rẻ lắm mấy con, rẻ lắm. Còn Phật giáo bình đẳng lắm. Bởi vì thầy đọc tới cái chỗ mà Đức Phật dạy 500 người nữ, cung phi mỹ nữ với bà Gautami là bà gì nuôi Đức Phật cho xuất gia hết. Thầy thấy đúng là thời Đức Phật mà bẻ gãi cái tôn ti trật tự của xã hội như vậy, để nâng cái giá trị của người nữ lên nhẹ. Chỉ có Đức Phật là làm được, chứ không ai làm được. Chứ mình làm nó đập mình chết. Mấy người họ chấp đó, mà cái số chấp mà theo Nho giáo, Lão giáo ghê lắm, là chứ không hết đâu. À, đất nước của mình Phật giáo nó từ Trung Quốc nó truyền sang, thầy tổ mình tu theo tư tưởng Phật giáo của Trung Quốc chứ không phải Phật giáo thật sự ở Ấn Độ đâu. Cho nên cái Hán Tạng là tạng kinh của Trung Quốc chứ không phải là kinh Nikaya. Còn sau này Hòa Thượng Minh Châu đi học xong, ngày về ngày mới dịch cái tạng kinh Nikaya ra tiếng Việt, mình mới có cái tạng kinh của Phật giáo. Cả một vấn đề sau này Hòa Thượng Minh Châu làm công việc cũng lớn lắm mấy con, nhưng ổn. Hòa Thượng biết, Hòa Thượng dịch mà Hòa Thượng cũng tu, cho nên Hòa Thượng cũng thọ cái khổ đó, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Chứ phải Hòa Thượng biết, Hòa Thượng nỗ lực tu, bây giờ Hòa Thượng ngồi chơi không một bệnh tật nào hoành hành Hòa Thượng hết, không cần ai phải đẩy xe lăn mình. Không, mấy con thấy chưa, yên ổn. Tu gì mà mình làm tiện, cuối cùng ăn không được, để người ta đổ vô từng một con, lấy ống người ta đổ vô, khổ quá. Các con thấy chưa, các vị hòa thượng của mình, họ đều dạy những mình pháp tiện, chứ không có dạy pháp ác đâu. Thế bây giờ họ khổ quá, họ khổ quá. Còn thầy dạy nó con lập chủ sống chứ, mày ăn không được tập trò mày chết, biểu chết, tỉnh chứng hơi thở, ngưng đi. Nó chết, mình không có cái đau khổ nữa. Cho mày không được, mày chết để làm gì? Phải không mấy con? Tất cả các pháp đều vô thường, có pháp nào của mình đâu mà tiếc, buồn xả bỏ, đó là hạnh phúc. Không thấy chưa? Sự tu tập của mình là vậy. Mà có thầy thì mấy con đâu có sợ mình đạt được. Thầy sẽ dạy mấy con đi đúng hướng mấy con.
Thầy cho con hỏi thêm. Có gì con. Dạ, cho con bạch thầy, con muốn hỏi cái phần tu tập ạ. Thế thầy, như trong cái thời khóa mà tu 3 tiếng đồng hồ, thì bây giờ khi mà bị hôn trầm ấy ạ, thì mình đi thân hành niệm khá, nhưng mà đến 5 giờ thì hết, nhưng mà 5 giờ vẫn chưa hết cái hôn trầm, thì có được tiếp tục đi thân hành niệm thì khá cho đến cùng ạ? Hay là phải dừng lại?
Dừng lại, có gì đó là hết giờ tu. Còn trong giờ tu thì con dùng pháp tăng hành niệm phá. Mà giờ nó hết giờ tu mà còn buồn ngủ, nó cho mình ngủ. Tại vì hết giờ tu rồi, nó chỗ quyền mình ngủ mà. À, thì nó sẽ ngủ rồi, nó hết buồn ngủ cái gì, khỏi cần tập tu tăng hành niệm. Con hiểu không? Còn hồi mà cái giờ này tao làm chủ nè, mà mày buồn ngủ tao đi cho mày chết. Đó. Thì vậy sau này nó không biết buồn ngủ bậy. Nó ngủ đúng.
Cái thứ hai là con xin hỏi là ví dụ như khi mình ngồi mà để vừa chơi vừa xả tâm ạ, thì nếu mà có cái tâm niệm nào vào thì nó vì là ái kết sử thì mình đẩy ái kết sử mà tưởng vào thì mình đẩy được không chấp nhận, nhưng mà buồn ngủ thì đứng dậy đi ra này niệm, nhưng mà nếu mà buồn ngủ ít mà mình tác ý nó đi được thì mình không cần phải đứng dậy đi ra này niệm, đúng không ạ?
Đúng.
Mà khi mà bắt hơi mắt như ta gọi là hơi bị nhíu ấy một tí, thì nếu như mà mình nhìn xuống thì nó sẽ là buồn ngủ, thế con đảo mắt vào cái thế này thì nó tỉnh trở lại, và con tạo ý là tâm bình tĩnh, ta biết ta đang ngủ đấy, thế là con đảo mắt một cái như thế nó tỉnh là thôi con không dậy đi thân hành niệm nữa. Được. Mà cứ một lần như thế con cứ đảo như thế là có thể con ngồi 2-3 tiếng mà ngồi chơi như thế mà không có buồn ngủ nữa, thế có được không ạ?
Được. Mình sử dụng mắt để phá buồn ngủ thì điều đó được, không có sao hết.
Đảo mắt một cái thì đảo đi rồi đảo lại một cái thế này có được không?
Được, không sao. Thôi mình sử dụng mắt để mình bắt mắt mình hoạt động.
Dạ.
Nó chột mí cũng được.
Chứ không mình nhìn xuống cái này là nó lại cứ người ấy xuống.
Đúng rồi, nhìn xuống nó khép cửa lại.
Dạ vâng ạ, dạ con cảm ơn thầy ạ.
Ông ở đây đã hoạt động được đến nay là ba năm, và hiện nay thì đối với một số các vị tu sĩ cư sĩ mà tu với cái điều kiện chỉ một ngày hai ngày thì không có cái gì đáng phải lo đáng ngại. Nhưng đầu năm vừa rồi chúng con có tổ chức một cái đợt tu 2 tuần, và năm ngoái thì có tổ chức một đợt tu 1 tuần để thử xem sao. Thế thì con thưa thầy là hiện nay trong chúng con có những cái việc mà giữa là tu tưởng và tu ý thức, cái đó nó rất khó phân biệt trong ở những giai đoạn đầu, nó mập mờ không rõ ràng. Khi mà nó đã xuất hiện rồi thì nó đã quá muộn, cho nên thầy dạy cho chúng con cách mà phát hiện nó sớm để ngăn chặn nó, không cho nó tiến sâu, mà chúng ta đã biết dừng lại để không cho nó khi quá muộn. Con thưa thầy, hôm nay con nhìn thấy cái kiến, con ngưỡng ngàng vì sức khỏe của chánh kiến quá xa xút. Với chánh kiến mà không phải mang một cái bệnh tưởng như vậy thì chánh kiến không phải như ngày hôm nay. Mà con không ngờ con gặp chánh kiến cách đây 3 năm tại tu viện Chuyên Như, đến hôm nay sức khỏe của chánh kiến trông khác hẳn, xuống cấp. Đó là cũng nguyên nhân của cái sự tu tưởng. Và không biết ai như thế nào, nhưng riêng con rất sợ tưởng. Con xin thưa thật với thầy, con sợ vô cùng. Bởi vì năm 2006 con đã bị, thế mà đến bây giờ năm tháng vừa rồi, lần trước con là 2 tuần ở tại đây cùng với huynh đệ 10 ngày. Tuần thứ nhất con đã xuất hiện được, nó cho con một cái trạng thái rất ổn, rất an lạc, mà cứ như là trong trạng thái thân chúng ta không bao giờ có. Nó dẫn dắt mình về một cái gọi là cái thế giới mà trong thân vô cùng sung sướng. Thì con thưa thầy, con có một cái sự nhạy cảm trong vấn đề tư tưởng. Sau đó con cũng quay ra, con ngồi tâm bất động, thì với một cái ý thức của nó quá nhạy cảm thì cái tưởng thức nó bạc mất, nó không còn, tức là nó lại cho mình trở về cái trạng thái ban đầu, tức là nó cũng có, nó cũng xuất hiện những cái hiện tượng si. Còn khi mà nó mang vào cái trạng thái tưởng ấy thì hoàn toàn nó cho chúng ta một cái trạng thái rất tỉnh táo, rất an vui, không có hôn trầm một tí nào cả. Dù có ngồi mấy tiếng nó cũng cho chúng ta tiến sâu hơn nữa nếu chúng ta muốn ngồi. Nhưng mà nó quay trở lại trạng thái ý thức thì nó lại bắt đầu ở cái trạng thái là nó chỉ ngồi được cùng lắm nửa tiếng một tiếng thì nó lại có cái si nó xảy ra để nó ngăn cản con đường của mình. Thì con thưa thầy, đối với ở Chi Đông chúng con rất xa thầy và bạn tu đồng tu thì thực ra cũng không có nhiều người tinh tấn lắm. Trạng thái tu mà để tinh tấn, để mà với cái điều kiện tu làm chủ cái chết thì chưa xuất hiện được nhiều. Mà con thấy rằng các bạn tu ở cái phần ý thức còn non, cho nên xuất hiện những cái tưởng thức nhiều. Mà cái trạng thái tưởng thức nó đã xuất hiện thì nó cho con người chúng ta một cái trạng thái rất là gọi là để lạc viên mãn. Thế thì con thưa thầy, khi mà chúng con tại Chi Đông này mà làm sao để phát hiện được những cái trường hợp ý thức và thưởng thức cho nó rành rẽ, để tránh xa những cái trạng thái khi mà chúng ta đã đi vào quá sâu về tưởng thức không vỡ ra được. Thì cái đó chúng con chưa có kinh nghiệm. Con xin thầy tự nhiên hoan hỉ,
thầy sẽ dạy cho. Quá dễ dàng, không khó đâu. Cũng như thầy nói như thế này để mấy con xét rõ. Một người mà không ngủ thì không bao giờ có chiêm bao. Có ngủ mới có chiêm bao chứ. Thì ít ra cái tâm của các con, ít ra mà nó muốn mà cái trạng thái tưởng hỷ lạc này kia mà nó hiện ra, mà con thấy con ngồi thấy an ổn này kia, đều là phải qua cái si của con trước. Lúc bây giờ cái ý thức của con mất làm chủ rồi, cho nên nó mới hiện ra những cái tướng đó. Chứ còn cái ý thức con bây giờ ngồi sáng suốt nhẹ tỉnh dậy cũng như một người tỉnh không ngủ, làm sao chiêm bao. Bây giờ các con người nào đâu chiêm bao đâu, ngồi nhìn thầy coi chiêm bao chỗ nào, phải không? Có ngủ mới có chiêm bao chứ, không ngủ làm sao chiêm bao. Các con phải hiểu điều đó, cho nên rõ ràng, quá rõ ràng, thấy không? Mình tỉnh mình phải biết, mà mình lờ mờ mình cũng phải biết chứ. Trước khi mà trạng thái tưởng xuất hiện thì người này ít ra cũng bị ngủ gục. Gục tới gục lui hai ba cái nó mới lọt tưởng mới được chứ, khi không mà lọt sao được, phải không? Cho nên hiện tượng mà chúng ta sẽ sắp vào tưởng thì chúng ta đều biết nó có cái hiện tượng làm cho cái ý thức của chúng ta bị mất đi, thay thế cái biết khác vào. Cho nên vì vậy mà mình cảnh giác ở trên vấn đề tu ngay từ lúc đầu, mình sáng suốt nhận định từng cái sự việc xảy ra để mà xả tâm. Mà sức mình tu ít thì mình tu ít giờ, sức mình tu nhiều thì mình tu nhiều giờ. Chứ mình không nên tu quá sức, mà tu quá sức thì hiện tượng tưởng đó nó sẽ xảy ra cho mình nhiều. Nhớ, mỗi mình tu nhiều nó quể quải này kia thì nó xảy ra những cái bình thường đó. Còn mình tu mà vừa sức của mình thì không bao giờ có. Còn cứ dạy cho tu không bao giờ sợ.
Con thưa thầy, con cảm thấy cuộc đời tu hành của con nó trải qua 5 tháng thì con cảm thấy rằng mình tu trong cảnh. Con thưa thầy, nếu trên trong các cái trường hợp bạn đồng tu ở khu vực này mà xảy ra những hiện tượng tưởng ấy, thì chúng con phải giúp đỡ các bạn như thế nào?
Giúp cho mấy người đó bắt buộc thấy họ mà ngồi khu vực, buộc họ phải đi pháp bằng hành niệm. Thành ra họ đi riết không ớn, họ không dám ngủ gục. Có vậy đó con. Bây giờ bạn đồng tu mà thấy người đó ngủ gục, mình nhắc bảo bây giờ phải đứng dậy đi kinh hành liền, phải phát sạch, chừng nào tỉnh táo thì mới ngồi lại, còn không tỉnh thì phải đi, chứ đừng có để nửa tỉnh nửa mơ thì không được. Mình khuyên lên rồi giúp đỡ cho người bạn đó, người ta đi thân hành niệm cho nó chín chắn. Cứ vậy nó giúp đỡ thì nó vượt qua. Nó vượt qua, nó không còn bị hôn trầm thị miên nữa, thì pháp thân hình niệm mình không dùng nữa. Mình nghĩ mình sẽ ngồi chơi để tâm thanh thản và tri kiến của mình luôn luôn lúc nào sáng suốt, để mình phá được cái pháp thân hình niệm, mà phá được cái tâm si, cái tâm ngủ gục của mình rồi thì nó sáng suốt lắm mấy con. Cho nên mọi cái gì không qua cái tri kiến của nó đâu, nó dùng cái tri kiến nó xả hết tâm nó. Nó hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái bất động giải thoát.
Con thưa thầy, có những trạng thái các một số các bạn là hay dùng thân hành niệm nhiều.
Mà dùng sai, mình không có buồn ngủ mà cứ dùng thân hành niệm đi là ép cái thân mình quá nhọc nhằn. Cho nên pháp thân hành niệm là khi nào có ôn trầm thị viên, có buồn ngủ mới tập đi dùng cái pháp đó phá cái tâm si đó thôi, mà hết rồi thì không được đi nữa. Cho nên biết mà tu sai thì nó cũng thành bệnh đó mấy con.
Con thưa thầy, ở trong cái trạng thái mà ở trong chỗ riêng chúng con ạ, thì có thể viết bài về luận nhân quả được không ạ?
Được chứ con, có thì giờ mà đâu có gì đâu. Mình
thầy
cứ
con đáp án để chúng mình
luận
nhân quả về.
Ví dụ như bây giờ đó, như cái bài mà nhân quả thảo mộc nè, nhân quả con người nè, nhân quả của vũ trụ, của vũ trụ, nó có nhân có quả, nó mới quy cuồng. Mặt trời tại sao đứng mà mặt trăng phải quay? Thì do đó đó mình phải triển khai cái tri kiến sáng suốt của mình để thông suốt đó, thì mình làm bài. Làm bài thuộc về nhân quả. Một con bây giờ đó, mình đưa ra một con dế hoặc một con trùng, vậy chứ nhân quả con dế con trùng này là như thế nào, rồi từ đó mình luận nó ra, luận ra cái nhân quả của nó, làm cho người ta đọc người ta thấy quá rõ ràng, không có vật gì mà đi ra khỏi ngoài cái luật quy luật của nhân quả, điều là nằm trong cái quy luật của nhân quả, nó quay cuồng trong cái luật đó. Bữa nay chúng ta thấy không có gì, nhưng mà luật nhân quả ngày mai thì gặp khó.
Vâng thưa thầy, nếu mà khi đông chúng con tổ chức cái đạo đức hiếu sinh có được không ạ?
Được chứ không?
Đạo đức hiếu sinh.
Ừ.
Nhưng mà con thưa thầy lại không có người hướng dẫn.
Nó không có người hướng dẫn thì mấy con phải có sách, phải đọc. Rồi cái gì không hiểu, đọc rồi cái gì hoặc câu nào không hiểu thì phải hỏi thầy. Khi mà hiểu mà toàn bộ không còn ở chỗ nào mà không hiểu thì bắt đầu mình có thể mình đứng ra mình lãnh đạo, mình dạy. Mình dạy về đạo đức. Thì đó là cái tốt, không có gì đâu. Chỉ mình chưa có sách là mình không biết đâu mình dạy thôi. Chứ đã có sách rồi thì dạy dễ chứ không có. Và mỗi người đều được một tập sách đạo đức như vậy là quá quý rồi, chứ đâu gì cần gì nữa mấy con.
Con thưa thầy, là con cảm thấy rằng là các bạn tu hành mà trong cái vấn đề thọ bát quan trai một ngày hoặc hai ngày, mà trong một cảnh động của thế gian vẫn đi làm việc, vẫn sống bình thường, khi trở về tu nhập thất để một ngày hoặc hai ngày thọ bát quan trai thì cái hiện tượng hôn trầm rất nhiều, si rất nặng, thì những trường hợp đó phải giải quyết như thế nào?
Mình giải quyết như mình còn đi làm này kia đó, thì mình thọ bát quan trai không phải trong một ngày một đêm, mà mình chỉ thọ hoàn toàn trong một buổi mà thôi, gồm hết cái sức của mình để mình giữ cho đúng pháp, đúng cái sức tỉnh của mình trong một buổi thọ bát quan trai, chứ đâu cần mình phải một ngày hoặc một ngày một đêm đâu. Một ngày một đêm là cái người ta có thời giờ, thời gian người ta có nhiều, còn mình mắc bận đi làm, thành ra thời gian mình ít quá. Mình dành có buổi tối, thay vì mình làm mệt thì mình lại đi ngủ, hoặc là buổi khuya mình lại nằm nghỉ ngơi, thay giờ lại mình lại thức dậy, giờ mình tập thọ bát quan trai đó, thì nó cho dồi dào cho mình thêm cái sức tỉnh của mình, nó không còn mê muội ngu si ham ngủ ham ăn, còn cái đó phải tốt mới có.
Cảm ơn thầy.
Con để thầy con.
Thầy, con thì đọc cư nhiều, nhưng mà hai lần đọc cư 15 ngày là một tháng ở Chi Đông. Thì lần thứ nhất là con đầu cư 15 ngày ấy, thì căn bản ở nhà là cái hô trầm thủy nguyên nhiều quá, cho nên cái sa mê thì con chỉ có là một cái thôi thúc duy nhất là phá hô trầm thủy nguyên, chính cái thôi thúc ấy mà nó đưa con đến cái ốc chế tâm. Trong 15 ngày đầu là con đầu cư ở đây thì hầu như là con không hay ra lao động nhiều, nhưng con quyết chí là phá vô trầm thủy liên, kể cả con đi thân hành điệu nhiều, mà nói như thầy bây giờ nói thì con phát hiện ra là chắc là mình làm quá sức, đi quá sức, cho nên là cái tưởng nó lọt vào, thì nó lọt vào thì con chưa có kinh nghiệm, bắt đầu thì con thấy cái hiện tượng của nó là
nó rần 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 này, nó rần 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 hết như là có một cái dòng điện nào nó cứ rần 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 này. Xong nó vào, nó vào xong nó đóng giả các cái kiểu như là ở bên đúng bây giờ đọc sách của thầy thì bây giờ vào đấy mình biết là thầy nói không sai một chút nào cả. Ở chỗ là nó đưa mình vào là con cái tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nó bảo cần như tâm bất động, cứ niệm thiện không niệm thiện niệm ác là được. Đại lại nó cứ nói văng vẳng với mình như vậy này. Rồi là mình cứ cứ đóng giả thầy để dạy. Xong qua con bảo và nó cứ bảo là đâu chỉ phải cần mấy quyển sách ấy, bởi vì con chưa, con chỉ đọc sách để con tự tu. Bảo đâu chỉ cần mấy quyển sách ấy, vì chỉ có một đường đi tắt như thế nọ thế kia. Con bảo con nhất định không. Xong con nghĩ thế này, mà nó vô cái trạng thái an lạc và nó không hề một cái buồn ngủ chút nào cả, nó sáng bừng hết như thế này, nhưng mà lại cái mắt nó vẫn hơi căng căng.
Thầy còn tu của mình chứ không phải tu hai ba người, người ta lấy roi tàu quốc chạy mất à. Còn mình đâu có ai quốc rồi, có hai ba người là quốc rồi, mày chết ở đó.
Dạ, con bạch thầy, bây giờ đã là 10 giờ 15 phút hơn rồi. Các anh chị em vẫn còn có người có thắc mắc thì chúng con nên hỏi thầy tiếp không, hay là đến giờ nghỉ rồi?
Thôi nghỉ đi con, còn bữa khác. Để mấy con hỏi.
Dạ, con xin cảm tạ ơn thầy.